Chương 15: Thương yêu mở đường cho trí tuệ. Tình yêu của một người ngu chỉ là xiềng xích ngục tù tối tăm. Tình yêu người trí thênh thang hướng về giải thoát vô vàn niềm vui. Sita Visuddhi Bhakarana Tantra. Phát triển những mối quan hệ từ ái. Trong những năm gần đây, những nhà tâm lý trị liệu đã cảm thấy hứng thú trong việc tìm hiểu trí tuệ là gì. Khái niệm trí tuệ mà họ đưa ra liên quan đến sự siêu tuyệt và những tầng cao của chức năng tâm lý, trong đó cũng có đề cập đến những cảm giác thương yêu của một người đối với tha nhân. Trí tuệ liên quan đến lòng lân mẫn. Trí tuệ được vận dụng để mang lại sự khang lạc cho bản thân và cho những người khác. Nếu không có lòng từ ái thì trí tuệ sẽ không vun tròn. Theo Đạt Lai Lạt Ma thì từ ái là trí tuệ, không hề có sự tách biệt. Điều đó có nghĩa là tình trạng quan hệ của chúng ta đối với người khác là một phần trong chỉnh thể giác ngộ. Đời sống hàng ngày phản ánh trí tuệ mang thuộc tính giác ngộ của chúng ta trong hành động cụ thể. Sự giác ngộ không phải là một trải nghiệm biệt lập. Giác ngộ xảy ra với những chập chùng quan hệ. Hãy chân chánh khai mở bản thân. Trong tất cả mối tương giao, những bài học sẽ hiển lộ, bạn sẽ nhận ra, tất cả đều giúp cho bạn tu tập, trở thành người sẵn sàng tiếp thu. Thiền quán về vị đạo sư. Xây dựng một điểm nghỉ khai thông và sẵn sàng tiếp thu có nghĩa là tạo điều kiện cho trí tuệ phát sinh. Điều quan trọng là từ bỏ những nếp suy nghĩ nào hay gây cản trở cho những mối quan hệ tích cực, duy trì những nếp suy nghĩ nào mở đường cho những mối quan hệ công khai. Chiều hướng học hỏi tích cực này có thể khai mở ra thêm những điều kiện học hỏi mới. Tăng sinh trong Phật giáo Tây Tạng thường học hỏi với sự hướng dẫn của một vị đạo sư tâm linh. Vị đạo sư truyền dạy cho học trò những nếp suy nghĩ về bản thân, về thầy dạy đạo, về thầy dạy học. Những nếp suy nghĩ đó giúp cho học trò có khả năng tiếp nhận tha nhân, nhờ đó mà khiến cho việc học tập đạt đến mức cao nhất. Những bài thực tập sau đây được trích dẫn từ Pháp Thiền Quán về vị đạo sư tâm linh. Mở rộng lòng ra đối với việc học tập, bạn nên chân thành và nhiệt tâm mong muốn tiến bộ trong sự hiểu biết về tâm linh của mình. Tuy nhiên, hết lòng mong muốn không thì chưa đủ. Bạn hãy bắt đầu thực tập với nếp suy nghĩ của bạn đối với chính bản thân mình. Hãy ngồi một cách yên lặng và để cho tự thân suy tư về đề tài mà bạn đã may mắn như thế nào để tồn tại cho đến ngày nay trong kiếp sống của một con người có cơ hội để học hỏi. Hãy lợi dụng ưu thế của kiếp sống đầy giá trị này. Kiếp người thật khó được, mà đã được thì giá trị vô cùng. Mullin 1982-75. Nếu bạn nghĩ rằng bạn khiếm khuyết và thiếu những lợi thế, thì bạn hãy suy tư về những điều đó trong mối liên quan với những người kém hơn bạn, hay so sánh với một sinh vật, một con chó hay một con mèo. Chúng còn thiếu cả những năng lực của thân thể, tình cảm và tâm hồn mà bạn đang có. Hãy cố gắng hiểu rằng bạn được phú bẩm cho một thiên tư học hỏi độc đáo như thế nào. Hãy nhận ra rằng với tư thế của một con người, bạn có khả năng quay lưng lại với tất cả những gì tiêu cực và hướng đến tất cả những gì tích cực. Một bộ sưu tập những lời dạy có tên là Tràng Hạt Mani chứa đựng những điều mà vị đạo sư khuyên răn, khích lệ học trò nỗ lực thực hiện để đạt đến những thành tựu trong chí nguyện của mình. Người đệ tử tuyên thệ sẽ tự dắt dẫn cuộc đời của mình ở mức độ cao nhất mà những năng lực của bản thân cho phép. Tiếp nhận nếp nghĩ như vậy sẽ giúp cho người đệ tử thu được nhiều lợi lạc hơn trong những môi trường học tập thích hợp. Có hàng trăm những điều khuyên răn khác nhau. Sau đây chỉ trích ra một vài điều khuyên răn quan trọng để cho bạn khởi động mà thôi. Thiền quán về những nếp nghĩ hướng đến việc học tập. Suy nghĩ về đức tính tốt và cố gắng đưa những đức tính tốt ấy vào nếp sống hàng ngày. Hãy tự mình thật sự nỗ lực. Hãy để cho bản thân cảm thấy vô cùng thích thú và phấn khởi đối với những thăng tiến tâm linh của chính mình. Hãy giữ trạng thái cảnh giác khi làm bất cứ việc gì. Hãy sáng suốt phân biệt sự khác nhau giữa những hành động mang lại sự thăng tiến trên con đường tu tập và những hành động làm bạn xa rời con đường tu tập. Hãy từ bỏ nếp suy nghĩ và hành vi lệch lạc. Hãy duy trì nếp suy nghĩ và hành vi hướng đến việc tu học. Đừng cho phép bản thân làm bất cứ điều gì vi phạm 10 điều răn. Nếu bạn là người theo truyền thống Do Thái giáo hay Thiên Chúa giáo và những điều răn tương tự về phương diện đạo đức, nếu không thật sự cố gắng sống một đời sống đạo đức thì bạn đừng bao giờ hy vọng đạt được một đời sống tâm linh viên mãn. Xử lý những trở lực sẽ có tình trạng phấn phát và lui sụp trong những nỗ lực tu tập. Có những lui sụp là chuyện tự nhiên và bạn có thể sử dụng những lui sụp đó để làm cơ hội học hỏi. Nếu bạn thấy rằng bạn không thể duy trì thái độ tích cực đối với việc tu học thì hãy tập đi tập lại pháp thiền này. Trước hết, bạn hãy tỉnh giác đối với việc bạn đã lui sụp như thế nào. Hãy ghi nhận những điều bạn đã làm, suy nghĩ thật kỹ về phương cách mà những lui sụp đã xảy ra và tại sao bạn lại lui sụp như vậy. Hãy quán xét những bất lợi của tình trạng sa sút, cụ thể như quán xét những hành vi sa sút có khuynh hướng dẫn đến những hệ quả sa sút như thế nào, trong khi những hành vi phấn phát có khuynh hướng dẫn đến những hệ quả phấn phát như thế nào. Hãy để cảm giác đuối tiếc khởi lên. Hãy nhận ra rằng bạn có khả năng cải thiện những hành động của mình. Hãy mẫn cảm đối với những thôi thúc muốn điều chỉnh những hành vi của bạn trong tương lai. Hãy tiếp tục thực tập pháp thiền này sẽ giúp cho bạn có nhiều thành tựu hơn, làm cho mối quan hệ thân thiết hơn. Việc học cách sử dụng bản tính hay làm lợi lạc cho người khác có thể bắt đầu với những người thân nhất của bạn. Hành giả thuộc một số môn phái thường kết hợp với một người bạn để cùng tiến hành việc tu tập, cùng chia sẻ với nhau chuyến hành trình trên con đường tiến đến chỗ giác ngộ. Những pháp thức này có thể tạo ra sức say đắm và độ mật thiết cho mối quan hệ chính yếu của bạn. Hãy thực tập với một người bạn. Đối tượng của thiền là tín hộ tương. Mối quan hệ giúp ích nhiều nhất cho sự nghiệp chuyển hóa bản thân là mối quan hệ mang lại lợi ích cho cả hai người. Hãy nghĩ cách để cùng chia sẻ hành trình của kiếp sống này với một người bạn. Hãy tìm ra cách thức để mình có thể tôn trọng những năng lực, phẩm chất và tiềm năng của người bạn ấy. Bạn có xét đến những điều mà bạn của bạn thích thú để từ đó mà bạn quyết định hành động của mình. Hãy tự đặt mình vào tâm trạng của người bạn để cảm nhận những cảm nhận của người đó một cách nghiêm túc như là cảm nhận của chính mình. Hãy nhận ra rằng cả hai đều hưởng được những lợi ích hỗ tương qua việc bồi dưỡng cho nhau. Quán chiếu người khác. Tình trạng hỗ tương dường như là một lý tưởng tích cực cần phải nỗ lực để đạt đến. Nhưng đôi khi không dễ dàng gì người ta có thể bước ra khỏi phạm vi tự ngã của chính mình để nghĩ đến những cảm nhận và những nhu cầu của người kia. Phương pháp thiền này giúp cho người ta lấp đi khoảng trống giữa hai cái ngã. Hãy quán chuyển chỗ cho nhau bằng cách quán tưởng rằng bản thân mình là người bạn đó. Hãy nghĩ về một tình thế cụ thể nào đó mà hai người cùng chia sẻ với nhau. Hãy quán tưởng bản thân mình đang có những ý tưởng và những cảm nhận mà người bạn đó rất có thể cũng có khi ở trong tình thế như vậy. Hãy cảm nhận ra rằng nhìn như vậy là cái nhìn đúng sự thực của bạn mình cũng như sự thực của chính mình. Bạn có thể cho đó là một phần của bản thân mình không? Hãy nói cho nhau nghe về những cảm nhận của chính mình khi quán chuyển như vậy. Bạn đã học được những gì về bản thân mình và về người bạn đó? Khai thông. Trong một mối quan hệ hỗ tương, cả hai bên nên chân thành, nhạy cảm và hưởng ứng với nhau. Mỗi người đi vào mối giao hòa này với sự tỉnh giác có tính khai thông. Cả hai đều muốn chia sẻ những điều mà mình cảm nhận với người kia. Nhờ sự gần gũi với nhau mà mối thân tình càng trở nên sâu đậm hơn. Tấm lòng mở rộng, đối tượng của thiền quán. Hãy chú ý đến mối quan hệ của bạn. Tấm lòng của bạn có rộng mở đối với người ấy không? Hãy thiền quán về mối tương giao này. Nếu bạn nhận ra rằng hiện giờ lòng của bạn không được cởi mở thì hãy tự hỏi tại sao vậy. Phải chăng trục trặc này là do phía bạn? Nếu cõi lòng của bạn đang khép lại thì hãy tự hỏi mình. Hãy tỉnh giác đối với những điều bạn nói, bạn nghĩ và bạn cảm nhận khi hai người tiếp xúc trao đổi với nhau. Bạn có cảm giác rằng người ấy không chia sẻ với bạn không? Nếu bạn cảm giác rằng hai người không cùng khai mở cõi lòng với nhau thì hãy bàn thảo vấn đề này với người ấy. tin tưởng lẫn nhau là điều tiên quyết để có được mối quan hệ khai thông. Tình yêu của người giác ngộ. Mật tông đón nhận phương diện cảm tính của chúng ta và sử dụng nó như là con đường để tiến đến chỗ giác ngộ. Bạn có thể tỉnh giác ngay trong những lúc bạn đang có những tình cảm mạnh mẽ. Rèn luyện năng lực cảm nhận những điều đang cảm nhận mà không để mất sự tỉnh giác thì có thể giúp cho bạn ứng xử với cuộc sống một cách tốt đẹp hơn. Trước hết, hãy tập bài thiền quán này một mình, sau đó thực tập trong tình huống bạn đang có cảm giác thương yêu. Hãy ngồi lặng lẽ và tưởng tượng lúc mà bạn đang tình cảm nồng nàn. Hãy bắt đầu bằng một khoảnh khắc hạnh phúc, mường tượng ra tất cả những tình tiết cho đến khi những xúc cảm mà bạn đã có trong thời gian đó xuất hiện trở lại. Khi tập, bạn hãy giữ tâm giác tỉnh, ghi nhận những xúc cảm mà đừng phán xét hay đánh giá, chỉ cảm nhận những xúc cảm mà thôi. Đến lúc bạn cảm thấy thoải mái với bài thiền tập này rồi thì bạn hãy bắt đầu tập áp dụng tâm giác tỉnh trong tình huống cụ thể đang thực sự xảy ra. Khi bạn bắt đầu cảm thấy xúc cảm, hãy thiền quán với xúc cảm là đối tượng theo cách mà bạn đã thực tập ở chương 11. Hãy giữ tâm tỉnh giác đối với những xúc cảm mà bạn đang trải nghiệm mà đừng can thiệp vào. Hãy để tự nó diễn biến. Chỉ giữ tâm tỉnh giác mà đừng đánh giá. Ví dụ, đây là một xúc cảm ngu ngốc hay ngươi thích xúc cảm này à? Chỉ cần trở thành một với trải nghiệm đang có và tiếp tục ứng xử một cách thuần thục, bạn có thể tập bài thiền quán này với nhiều loại xúc cảm khác nhau. Những xung đột khi cùng nhau giải quyết công việc. Khi bạn sống với tâm tỉnh giác thì thế giới của bạn liền tiếp nhận một cái nhìn rộng khắp mang tính chất từ ái với mối quan tâm đến tất cả sinh linh. Bạn có thể nhận ra rằng những sơ thất của bạn và của những người khác khiến cho tâm giác ngộ mỏng dần. Gốc gác của những xung đột với người khác thường có liên quan đến việc mơ hồ về những cấp độ giác ngộ khác nhau. Khi đã hoàn toàn giác ngộ thì không còn xung đột, vì cấp độ giác ngộ cao nhất đó đã vượt lên trên những tầng xung đột. Chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ giữa mình và người khác bằng cách giao hòa mối quan hệ đó vào trong cảnh giới của cấp độ giác ngộ cao nhất. Trong cảnh giới mới này, tất nhiên mọi vấn đề đều được giải tỏa. Những vị đạo sư thường dẫn dụ môn sinh siêu vượt lên, chuyển đổi cấp độ của cảnh giới giác ngộ. Trong mối quan hệ và những câu chuyện trao đổi hàng ngày, người ta lại thường bị dẫn dắt trở về cấp độ của cảnh giới giác ngộ tương đối. Vì vậy, bất cứ khi nào có thể, bạn hãy khơi dậy cấp độ của cảnh giới giác ngộ tuyệt đối, cấp độ giác ngộ siêu vượt. Người ta có thể giải quyết những xung đột bằng cách chuyển đổi cấp độ của cảnh giới giác ngộ. Nhân thân trong cảnh giới tương đối, tức là của một người trong đời thường, có thể xung đột với nhân thân của người khác, nhưng nhân thân trong cảnh giới tuyệt đối thì không bao giờ xung đột. Người ta có thể thiếu những phẩm tính của một vị Bồ Tát, và khi khoác lên mình vai trò của vị Bồ Tát đó thì người ta có thể bổ sung được những cái thông suốt mới lạ, những phẩm tính mới lạ. Những cái như vậy thật sự chỉ là phương tiện để đạt đến cảnh giới giác ngộ. Cái chân ngã thì lại vượt khỏi khái niệm này và bất cứ khái niệm nào khác. Nhưng nhiều khi những xung đột trong cảnh giới tương đối lại níu giữ chúng ta lại. Chúng ta tin rằng chúng ta phải giải tỏa những xung đột đó để đạt được sự giải thoát. Phật giáo tin rằng những xung đột đó cuối cùng thì không là gì cả. Xung đột là cơ hội để chúng ta tu tập lòng vị tha, để chúng ta học tập. Việc thực tập những điều răn dạy của vị đạo sư có nghĩa là tiến dần đến sự giác ngộ. Thực ra việc đó là một công năng của sự giác ngộ. Vị đạo sư đối với chúng ta và truyền đạt ngang qua chúng ta khi chúng ta nhập thân vào mạng Đà La để chuyển hóa bản thân. Chúng ta không thể ước mong sự tiến hóa mà không cần thực tập. Ngọn nguồn của những giá trị đều nằm bên trong. Hãy nhập thân vào trung tâm mạng Đà La. Hãy đem những mối dây sinh tử tương đối và niết bàn tuyệt đối đang dệt với nhau, mở đường cho những mối quan hệ mang thuộc tính giác ngộ. Tu tập lòng từ ái đối với thế gian. Lòng từ ái không chỉ dành cho người thân thiết nhất hay gia đình, bè bạn mà thôi. Lòng từ ái nên lan tỏa đến tất cả mọi người. Bảy điều truyền khẩu là phương pháp để bạn từng bước tu tập lòng từ ái đối với cả thế gian. Phương pháp cổ truyền này do Shalinga, thầy của Atisha, khai sáng rồi được Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ nhất và đời thứ ba kế tục truyền dạy với tên gọi là Những Lời Dạy Lô Giang. Vị Đạt Lai Lạt Ma đương thời của chúng ta tin rằng những lời dạy này có vai trò chủ yếu trong việc tu tập nhân cách của Ngài. Bản thân tôi học được những lời dạy Lô Giang khi còn là một đứa bé và đã sử dụng làm căn bản cho việc tu tập từ hồi đó. Tôi đã đưa pháp thiền quán Lô Giang về tình thương và lòng từ ái vào trong thời khóa công phu hàng ngày của tôi và đạt được những lợi lạc vô cùng to lớn. Đạt Lai Lạt Ma, Rupa 1993, 13. Phương pháp này mở ra một tầm nhìn để cho chúng ta tự mình kiểm nghiệm qua công phu quán chiếu. Hãy suy nghĩ về chúng. Khi thực hành, bạn hãy cho phép bản thân mình tỏ ra yêu thích đối với những gì mà mình có thể thực hiện được và kết quả của những điều đó. Bình đẳng quán. Ngang qua công phu quán chiếu này, bạn có thể trở nên thân thuộc đối với pháp bảy điểm cổ truyền. Trước hết, bạn hãy hình dung ra trong đầu những người trung tín mà bạn từng gặp trong cuộc sống, tức là những người mà bạn không có mối liên hệ cá nhân nào, hồi giờ không giúp bạn cũng không làm hại bạn. Đối với họ, hãy cố gắng có một cảm giác yên tĩnh và bình lặng. Điều này có lẽ không khó lắm. Giờ đây, bạn hãy cố gắng hình dung ra trong tâm trí một người rất thân thương, rồi đối với người đó, hãy cố gắng nuôi dưỡng một cái nhìn yên tĩnh, bình lặng. Kế tiếp, hãy cố gắng hình dung ra một người đã từng sân hận đối với bạn. Bạn có thể giữ được một tâm trạng yên tĩnh và bình lặng đối với người này hay không? Thiền pháp bảy điểm cổ truyền bắt đầu bằng cách quán chiếu rằng tất cả mọi người trên cuộc đời đều đã từng là mẹ của bạn. Phật giáo Tây Tạng đề xướng rằng vì chúng ta đã chết đi rồi tái sinh trở lại vô số lần rồi, nên ai cũng có thể trong một lần nào đó là mẹ của ta. Từ cách nhìn như vậy, phát triển ra nhận thức rằng bản thân của bạn cũng phải từng làm một người mẹ. Hãy nghĩ xem, tình cảm mà mẹ đã dành cho bạn, cụ thể như bà đã che chở cho bạn lúc bạn còn nằm trong bụng, bà đã êm ái đắp mền cho bạn khi bạn còn là một hài nhi, ẵm bạn trong tay, cười với bạn và cho bạn ăn uống. Một vài người nào đó có thể có những cảm giác phức tạp về cách mà người mẹ đã nuôi dưỡng mình. Đối với những người mẹ đó, hãy nhận thức rằng tất cả những người khi còn là phàm phu đều phải chịu những nỗi khổ từ bé, những khó khăn và những xung đột. Hãy nghĩ đến việc cố gắng giúp cho mẹ của bạn, cho tất cả những người mẹ vượt qua những nỗi khổ và có được hạnh phúc. Để có thể giúp cho người khác, bạn phải làm cho nếp sống của mình thuần thục. Như vậy, hãy nỗ lực tu tập bản thân để làm lợi lạc cho cuộc đời này. Những bài tập này là câu trả lời cho vấn đề cách thức giảng dạy đạo đức. Trong cuộc sống, có lẽ chúng ta không phải lúc nào cũng có thể giữ được tâm từ ái và lòng tử tế, nhưng chúng ta lại có thể tu tập những đức tính đó dù xuất phát điểm có như thế nào đi nữa. Khi mà bạn nỗ lực trên con đường xây dựng một nếp sống từ ái hơn, tức là bạn đang xây dựng một thế giới nhân gian hơn cho chính bản thân bạn. Hãy nhập thân vào Mạng Đà La từ bi và thưởng thức nếp sống mà Mạng Đà La này đã mang đến cho bạn.